Tác phẩm Mùi của ký ức. Tản văn. Tác giả Nguyễn Quang Thiều. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Mạc Duy Thắng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tưởng nhớ ông bà, cha mẹ và những người làng chùa đã khuất. Lời ngỏ. Xin cúi đầu lạy tạ. Tôi sinh năm 1957 và lớn lên ở một làng quê nghèo bên bờ sông Đáy. Của những người đầu tiên lập lên làng thì làng được gọi là Tía Hạ, sau đó gọi là làng chùa và người làng chùa được gọi là kẻ chùa. Sau này mới đặt tên là làng Hoàng Dương. Nhưng hầu hết người làng tôi đi đâu được khảo đều xưng là người làng chùa. Gọi là làng chùa vì hồi đó, làng chỉ có vài chục nóc nhà, nhưng lại có một ngôi chùa lớn ở đầu làng ven chân đê sông Đáy. Sau này người ta đã phá chùa. Tôi còn nhớ những người phá chùa đã ném các bức tượng Phật xuống ao chùa. Suốt những năm tháng ấu thơ cho đến khi rời làng đi học xa, cũng như những đứa trẻ trong làng, tôi lớn lên trong hai thế giới, thiên nhiên hoang dã và lề thói phong kiến. Vào những năm chiến tranh, hầu hết những người đàn ông lành lặn của làng đều đi vào mặt trận. Bởi thế mà phần lớn những gì chúng tôi được học cho cuộc đời sau này là từ thiên nhiên hoang dã ấy và từ những người đàn bà như bà nội tôi, mẹ tôi, các cô, các dì, các chị và những người đàn bà trong làng. Họ dạy chúng tôi mọi thứ để sinh tồn như mò cua, bắt cá, cấy lúa, trồng rau, chăn gà, chăn vịt, tự chăm sóc bản thân và cả cách tuốt trứng cháy và bắt cháy rận. Từ lúc lên 5-6 tuổi, chúng tôi đã phải nấu ăn. Bởi thế, tất cả những món ăn của người làng chùa tôi đều biết cách nấu như mổ lợn, mổ gà vịt, gói giò xào, nấu thịt đông, nấu canh cua, canh cá, kho cá, nướng cá, làm tương, muối cà, đồ xôi, làm bánh, vân vân. Trong suốt tuổi thơ, có một ngọn gió không bao giờ ngưng thổi qua cuộc đời những đứa trẻ thôn quê như tôi, ngọn gió của đói rét. Lúc nào chúng tôi cũng đói, lúc nào chúng tôi cũng rét như ông bà, cha mẹ chúng tôi. Lúc nào chúng tôi cũng sống trong ngôi nhà ẩm thấp, mù tối và tiếng chó sủa suốt đêm. Chúng tôi ăn đủ thứ tìm thấy để lớn lên như rau dại, quả dại, côn trùng, vân vân. Trong bài thơ Cánh Đồng, tôi đã viết hai câu thơ. Nghe vọng lại mùa châu chấu đói, xòe cánh bay qua vòm họng người nghèo. Bay qua vòm họng những đứa trẻ chúng tôi thời đó là cào cào, châu chấu, muồm muỗm, dế mèn, cà cuống, niềng niễng, bọ xít. Nhưng trùm phủ lên tuổi thơ chúng tôi là tình thương yêu vô tận của bà, của mẹ, của cô, của dì, của chị và của hàng xóm láng giềng. Những người đàn bà trong làng đã tìm mọi cách để nuôi lũ trẻ của họ lớn lên. Họ đã chăm sóc và bảo vệ thân xác và tâm hồn chúng tôi như chăm sóc và bảo vệ các hài đồng vừa sinh ra. Rồi chúng tôi rời làng ra đi. Có những đứa trẻ ngày ấy sau này đến được những nơi xa xôi nhất trên thế gian này mà thuở ấy những người đàn bà làng chùa không bao giờ biết là có những nơi như thế. Nhưng cho dù ở bất cứ nơi chốn nào trên thế gian này và cả sau này ở bất cứ nơi chốn nào trong cõi hư vô bất tận, những đứa trẻ vẫn mang theo như mang theo máu trong thân xác chúng, ký ức về làng quê của chúng, ký ức về những người đàn bà của làng cùng với những món ăn họ làm ra để nuôi lớn chúng. Và giờ đây, một trong những đứa trẻ làng chùa ngày ấy đã trở thành một ông già ngồi trong ngôi nhà của mình để hồi tưởng lại một vài món ăn trong rất nhiều món ăn của ông bà, cha mẹ đã nấu cho nó ăn để nó lớn lên làm người. 60 năm sống trên thế gian này. Đủ thời gian cho đứa trẻ ngày ấy hiểu được một phần những vẻ đẹp thiêng liêng và vô giá của đời sống. Hương vị những món ăn xưa của làng chùa đang lan tỏa trong đứa trẻ làng chùa ấy. Và lúc này, nó chỉ biết cúi đầu lạy tạ trong vô bờ của cảm xúc và thấu hiểu. Hà Đông, 25 tháng Chạp năm Bính Thân, Nguyễn Quang Thiều, người làng chùa. Một. Tôi khóc những cánh đồng rau khúc. Mỗi lần nghe tiếng rau, ai khúc đây, trong đêm thị xã Hà Đông vào những đêm mùa đông. Tôi lại nhớ về cánh đồng rau khúc xưa của làng tôi. Nhà tôi ở trong một ngõ sâu của thị xã, nên tĩnh lặng và vì thế tiếng rau trong đêm thường vọng lại rất rõ, nhưng cũng lại xa xôi như ở đường chân trời. Và cái xa xôi ấy luôn mang tôi, một người đàn ông đã luống tuổi, trở về cánh đồng làng mờ sương phủ đầy rau khúc. Thường thì vào cuối tháng 11 âm lịch, rau khúc đã bắt đầu nở lác đác trên cánh đồng. Nhưng phải sang tháng giêng, tháng 2, rau khúc mới nở rộ. Đó là khoảng thời gian những làn mưa xuân ấm áp thường trở về cánh đồng lúc gần sáng. Hồi còn nhỏ, trong những đêm gần sáng như thế, không hiểu lý do gì mà tôi thường thức giấc. Bà nội kéo chiếc chăn chiên nhiều lỗ thùng ủ kín tôi và nói, mưa ấm thế này, khúc lại nở trắng đồng. Những lúc như thế, tôi nín thở dòng tai nghe mưa nhưng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rì rả. Và tôi lại nói với bà, cháu chẳng nghe thấy mưa gì cả. Bà tôi khẽ khàng, đang mưa đầy trời đấy. Sau này lớn lên, tôi hiểu bà tôi nghe thấy tiếng mưa bởi một mối giao cảm đặc biệt của bà tôi với thiên nhiên, trời đất. Từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời, bà nội tôi chỉ rời làng mươi bận. Một trong những lần bà rời làng là ngày tôi ốm đau tưởng không thể nào sống nổi. Bà đặt tôi vào một chiếc thúng cái, lấy chiếc nón đậy lên và đội tôi đi gần 10 cây số đến nhà một ông lang nổi tiếng trong vùng để bắt mạch và bốc thuốc cho tôi. Hồi đó vì ốm đau lâu ngày, nhưng không tìm ra bệnh nên tôi bé như một con mèo. Vì thế bà có thể đặt tôi nằm khoanh người trong chiếc thúng cái. Cả cuộc đời bà tôi gắn liền với làng và cánh đồng cùng với cây cỏ, côn trùng và đói no, ấm lạnh với khổ đau, hạnh phúc. Thế giới của bà tôi là ngôi nhà, cánh đồng và dòng sông chảy qua làng. Vì lẽ đó mà bà tôi có thể nghe được tiếng mưa xuân mỏng như hơi thở lúc gần sáng. Nghe tiếng cá quẫy vật đẻ tận đầm nước cuối làng trong những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Nghe được những hạt mầm tách vỏ trong lòng đất. Chỉ khi lớn lên ở tuổi mà tôi bắt đầu biết suy nghĩ về kiếp người, thì tôi mới cảm nhận được tiếng của những cơn mưa bụi đầu tiên của mùa xuân. Nó đúng là hơi thở của trời đất, mơ hồ, đầm sâu và nồng ấm. Và cũng chỉ lúc đó tôi mới nghe được tiếng rau khúc nở râm ran và tươi tốt trên những cánh đồng làng bất tận và mờ tối. Khi mỗi mùa rau khúc nở một màu trắng mơ hồ như sương động trên những cánh đồng, thì trong tôi lại vang lên một câu hỏi. Câu hỏi năm nào cũng vang lên trong tôi và kéo dài mấy chục năm rồi. Một câu hỏi đơn giản đến mức hình như chẳng có ai một lần đặt câu hỏi đó trong cuộc đời mình. Làm thế nào mà những cây rau khúc bé bỏng lại có thể giữ được sự sống của chúng trong đất suốt một năm trời qua mưa bão, nắng gió và đến một ngày lại thức dậy tràn đầy sự sống như thế? Những hạt rau khúc nhỏ li ti như những hạt bụi, chúng vùi sâu trong đất với mưa nắng, ngập lụt, bao biến động mà không bị giết chết. Ai cho những hạt rau khúc bé bỏng kia sức mạnh phi thường và sự chịu đựng bền bỉ đến như vậy? Có những câu hỏi về những điều thật nhỏ bé lại chứa đựng cả một bí ẩn lớn của vũ trụ. Và những thứ nhỏ bé ấy lại là biển chỉ đường cho con người trong đời sống hầu như mù mờ và vô định này. Khi bắt đầu rau khúc nở rộ là bà tôi lại ra đồng hái rau khúc. Hầu như lúc nào bà tôi đi hái rau khúc, tôi cũng chạy theo bà. Bà tôi cắp một chiếc rổ chưa thưa thường để rửa rau đi ra cánh đồng. Ngày ấy, bà tôi mặc váy thâm và cứ mùa đông thì chít một chiếc khăn vuông thâm. Những người đàn bà làng tôi, trong những năm tháng ấy hầu như chỉ mặc quần áo màu thâm. Màu thâm ấy là do nhuộm củ nâu mà có. Mỗi năm, gần đến Tết, bà tôi thường gom quần áo của bà, của mẹ tôi và anh chị em tôi. Bà bỏ quần áo vào chiếc thúng đội lên chợ tía nằm dưới chân đê cách làng tôi gần một cây số. Hồi ấy, ở ngay cửa chợ luôn có một hàng nhuộm một quần áo mới, cũ bằng củ nâu. Cho dù người ta mua được vải trắng về, may quần áo cho người già, trẻ con thì họ đều mang vải đi nhuộm màu. Vì công việc đồng áng và cuộc sống ở nhà quê luôn bùn đất, nên quần áo nâu là phù hợp nhất và ít nhìn thấy vết bẩn. Khi đến cuối làng, bà tôi chỉ tay về phía cánh đồng và nói, khúc nở trắng đồng rồi. Theo tay bà, tôi chỉ thấy cánh đồng như chìm trong mưa bụi loanh loang. Bà tôi dẫn tôi đến nơi rau khúc nở tươi tốt nhất. Bà đặt chiếc rổ xuống mặt ruộng. Lúc đó, Tôi mới nhìn thấy rau khúc. Đúng hơn là một thảm màu trắng mờ lan trên mặt đất. Khi bà tôi ngắt những ngọn rau khúc đầu tiên, thì hương khúc nếp tươi non đã dâng lên. Cho đến tận bây giờ, cho dù sống ở một nơi chốn ồn ào nhất và ngập mùi nấu nướng của các nhà hàng ở thành phố, nhưng hễ tôi nhớ đến rau khúc là hương rau khúc tươi trên cánh đồng làng tôi lại ùa về và làm tan đi mọi hương vị đô thị thời hiện đại này. Bà tôi vừa hái rau khúc, vừa hướng dẫn tôi để tôi khỏi hái nhầm những cây cỏ khác. Bà bảo, để lẫn thứ khác vào mà không biết là hỏng cả chỗ bánh. Mỗi mùa rau khúc, bà tôi chỉ đi hái rau khúc đôi ba lần để làm bánh. Nhiều lúc thèm bánh khúc, tôi lại hỏi bà sao không làm bánh khúc. Bà bảo, nhà mình chỉ còn 10 cân thóc nếp để dành đồ xôi cúng dỗ, làm hết bánh khúc lấy đâu gạo mà đồ xôi. Những năm tháng đó, mỗi gia đình chỉ trồng một ít lúa nếp trên mảnh ruộng phần trăm của gia đình để dành cho công việc của gia đình trong năm và để Tết nấu bánh chưng. Chính vì thế mà hồi đó, đi thăm nhau người ta thường bọc vào khăn vuông cân gạo nếp. Nó thực sự là món quà quý giá. Và đó là lý do bà tôi chỉ làm đôi ba lần bánh khúc mỗi mùa rau khúc nở. Bà tôi không bao giờ hái rau khúc vào buổi chiều. Rau khúc vào buổi sáng sớm khi sương vẫn còn đọng trên mặt ruộng là lúc rau khúc ủ nhiều hương nhất, vì thế mà ngon nhất. Có lẽ vậy mà mỗi khi ngắt một ngọn rau khúc nhỏ lên, lấy hai ngón tay vò nhẹ thì mùi thơm ngậy của rau khúc dâng lên như mùi thơm của chõ bánh khúc vừa đổ chín trong bếp. Mỗi khi dỡ những chiếc bánh khúc trong chõ ra, bà tôi lại xếp dăm cái lên đĩa để thắp hương trên ban thờ. Rồi bà tôi dỡ dăm cái bánh khúc nóng hổi, cho vào một chiếc đĩa để chị tôi mang vào cuối làng biếu bà ngoại tôi. Thì sau khi làm xong hai việc đó, bà mới cho chúng tôi ăn bánh khúc. Tôi nâng chiếc bánh khúc lên như nâng một báu vật. Mùi thơm ngậy của rau khúc đổ chín, mùi của gạo nếp, mùi của nhân đậu xanh quyện với mùi hành mỡ tỏa ra và làm nên một thứ ẩm thực chứa đầy hạnh phúc, lạ lùng trong tâm khảm tôi. Không phải hạnh phúc của một kẻ đói khát được ăn, một thứ hạnh phúc của ẩm thực nhưng thiêng liêng và da diết mơ hồ. Mỗi lần hái được rau khúc về, bà tôi lấy nước mưa trong bè rửa sạch rau khúc và để cho thật ráo nước mới cho vào cối giã. Bà tôi giã rau khúc đến khi nhuyễn và dẻo như người ta giã giò. Sau đó bà tôi mới trộn rau khúc đã giã với bột nếp và nhào cho thật nhuyễn. Mỗi khi bà tôi nhào bột bánh xong, tôi cũng cúi rạp người xuống, ghé sát mũi vào cối bột bánh và hít thật sâu. Cho dù vẫn chỉ là bột sống, nhưng hương vị bánh khúc đã dâng lên làm tôi ứa đầy nước miếng. Những lúc như thế, tôi lại giục bà đổ bánh khúc. Nhưng bà tôi không bao giờ đổ bánh ngay. Bà tôi cứ để cối bột đã nhào kỹ, chừng hơn một tiếng mới bắt đầu nặn bánh. Ngày xưa chẳng mấy khi có thịt làm nhân bánh như bây giờ. Bà tôi chỉ dùng một ít mỡ nước, trộn với đậu xanh mà quê tôi gọi là đậu tằm, được thổi chín và giã nhuyễn cùng với hành lá làm nhân. Thi thoảng, mua được mấy lạng mỡ phần, thì bà tôi thái một ít để làm nhân bánh. Những miếng mỡ thái hạt lựu béo ngậy đến mê người. Khi ăn một chiếc bánh khúc như thế, tôi cứ nhai mãi mà không muốn nuốt. Cái béo của mỡ lợn, cái bùi của đậu và vị ngọt ngào của bột nếp và hương rau khúc làm nên một món ăn dân dã ngon lạ lùng. Khi đổ bánh, bà tôi còn phủ một lớp rau khúc kín mặt chõ bánh để giữ hơi và làm cho chõ bánh đậm thêm hương rau khúc. Tôi thường ngồi bên bếp lửa cùng bà khi đổ bánh. Căn bếp là nơi chốn ấm áp và ngập tràn thương nhớ của tôi. Với những đứa trẻ thôn quê trong những năm tháng đói nghèo xưa, thì căn bếp gần gũi hơn cả căn buồng để ngủ. Đấy là nơi bà và mẹ tôi thường trải rơm cho chúng tôi ngủ vào những ngày rét đậm. Đấy là nơi chúng tôi nướng đủ thứ để ăn từ khoai, sắn, ngô, cua, cá, ốc nhồi, cào cào, châu chấu, dế mẻn, vân vân. Có lần, khi bà đưa cho tôi chiếc bánh khúc nóng hổi vừa dỡ từ chõ ra, tôi đã đánh rơi chiếc bánh xuống nền bếp cho. Tôi vội cầm lên và cứ thế ăn cả chiếc bánh cùng chõ bếp. Tôi không thể nào làm sạch cho từ chiếc bánh, nhưng có lẽ là tôi không thể nào bỏ đi cho dù một hạt xôi nếp đẹp như một hạt ngọc và ngậy thơm như vỏ dính trên chiếc bánh được. Sau khi bà nội mất, mỗi lần bước vào căn bếp ủ đầy cho ấm, tôi thấy cái chõ bà tôi đổ bánh khúc mỗi năm vẫn đang nghi ngút tỏa hơi. Và hàng năm, khi những cơn mưa bụi đầu tiên của mùa xuân lộng lẫy bay về, tôi lại nghe tiếng đào khúc nở tươi tốt và trong đêm cho dù ở bất cứ nơi nào trên thế gian này. Và tôi vẫn nhận ra hương khúc nếp ngào ngạt cả cánh đồng. Bà tôi mất đã gần một nửa thế kỷ, nhưng năm nào tôi cũng về quê vào mùa rau khúc nở. Vợ chồng tôi đi ra cánh đồng như thuở xưa hái những ngọn rau khúc. Buổi chiều trở lại thành phố, vợ tôi lại làm một chõ bánh khúc để mời bạn bè đến thưởng thức. Bây giờ, đêm đêm, người ta vẫn thi thoảng nghe tiếng rau ai khúc đây. Nhiều người vẫn ăn bánh khúc, nhưng không mấy người cầm chiếc bánh bọc một lớp vỏ xôi bên ngoài, như cầm một báu vật của trời đất ban cho. Với tôi, món bánh chân quê ấy chứa đựng bao ký ức xa xôi và thổn thức. Bởi trong đó có cuộc đời bà nội tôi, người bằng tình yêu thương vô bờ bến với đứa cháu mình đã động đến trời đất để trời đất cho tôi ở lại đến bây giờ. Bởi trong món bánh ấy có những cơn mưa bụi đầu tiên của mùa xuân và có tiếng rau khúc nở trên cánh đồng những đêm gần sáng của riêng hai vang lên như một bản thánh ca về đời sống giản dị, thiêng liêng và bất diệt này. Mỗi lần vợ tôi làm bánh khúc, tôi lại nói với các con tôi về làng tôi, về cánh đồng rộng lớn mờ sương buổi sáng riêng hai nở trắng rau khúc, và về bà nội. Có thể cả phần đời còn lại của tôi, kể từ khi bà nội tôi ra đi, tôi không thể chết nếu không còn ăn món bánh khúc nữa. Nhưng tôi không thể sống thiếu những nghi lễ giản dị nhưng thiêng liêng trong đời sống này. Và mưa xuân, và rau khúc, và chỗ bánh của bà tôi đã trở thành một nghi lễ đời sống trong tâm hồn tôi mãi mãi. Có những ngày trở về cánh đồng ngày riêng hai, bay mờ mưa xuân trong mùa rau khúc nở. Tôi đứng như một cái cây mọc từ cánh đồng, và tất cả những gì giản dị nhất của đất đai này lại vang lên trong tôi thiêng liêng như một bản thánh ca. Tôi khóc những cánh đồng rau khúc. Không có gì cho tôi khóc sớm nay ngoài cánh đồng rau khúc. Sương dâng hơi chó xôi mùa cuối của bà tôi. Những con chuột đồng ướt át và run rẩy gọi tôi về xứ sở những lùm dứa dại. Tôi khóc những mùa rau khúc. Tôi đã thiếp đi trên miếng bánh của mình. Tôi khóc em của tôi mười mấy năm vẫn còn ngơ ngác trước câu hỏi vì sao tôi ra đi ngày rau khúc chưa tàn. Tôi khóc ngang triển bãi trong cơn mưa hoàng hôn ngạt thở. Tôi khóc những bà già đang rửa chân trước những ngôi nhà ẩm ướt ven đê. Tôi khóc con đường phù sa tôi đi, tìm thế giới của miền kiệt sức. Tôi khóc những sợi tóc nàng râu rùng xuống đất đai lại mọc lên những sợi tóc. Những ngọn bí đen không lá bỏ kín vầng trán hói của cơn mê. Tôi khóc những người đàn bà quẩy hai chiếc sọt vừa đi vừa mơ nấm mộ của mình. Tôi khóc những ngón tay bại liệt của bà tôi không bao giờ chịu tự sát. Tôi khóc những miếng bánh nóng như một cái lưỡi rơi vào bếp cho bụi bặm. Tôi khóc những mùa rau khúc thiêng liêng, phủ đầy mưa xuân như phủ đầy cám nếp, nơi mãi mãi giấu vùi hơi thở của bà tôi. Tháng 2, năm 1994. 2. Hoa cải rơi không thể cầm lòng. Mấy ngày trước, trong lúc đang ăn tối cùng nhau trong một quán ăn có tên Cua Đồng, khi người phục vụ bưng lên cho chúng tôi bát canh cua đồng nấu rau cải non, thì một người trong chúng tôi kêu lên, đẹp quá. Lúc đó, tất cả chúng tôi đều nhìn vào bát canh cua nấu rau cải và rồi cùng đặt ra một câu hỏi. Gọi bát canh đẹp hay ngon thì đúng? Một câu hỏi tưởng rất vớ vẩn, có mấy người ăn tối và bàn tán đủ chuyện. Nhưng cuối cùng, chúng tôi thấy chữ đẹp ở đây hoàn toàn đúng. Lâu nay, chúng ta thường nghĩ các món ăn chỉ là món ăn và nó chỉ có nghĩa là nuôi sống thân xác con người. Nhưng nếu chúng ta nhìn lại một cách chậm rãi, chúng ta sẽ nhận ra trong rất nhiều những món ăn truyền thống chứa đựng một vẻ đẹp. Và lúc này, khi những ngọn gió mùa đông đã thổi qua những cánh đồng, những làng mạc, thì tôi lại nhớ về món canh cua tháng 10 mà mẹ tôi đã nấu trong những năm tháng mẹ tôi còn sống. Bây giờ, món canh cua nấu rau cải có thể ăn quanh năm. Nhưng tôi khẳng định là canh cua nấu rau cải ngon nhất chính là vào những ngày cuối tháng 10 âm lịch. Vì sao món canh cua tháng 10 nấu rau cải lại ngon nhất? Lại một câu hỏi mà trước đó tôi chẳng mấy khi nghe những người ăn canh cua hỏi thế. Và tôi biết câu trả lời thật dễ dàng, đối với nhiều người, nhất là những người sinh ra và lớn lên ở thôn quê. Với tôi, đó là tháng đẹp nhất trong năm. Tháng của hoa cúc vàng hừng lên trong một góc vườn hay trên những ngôi mộ ở nghĩa trang cuối cánh đồng. Ngày trước, rất nhiều nhà trồng những khóm cúc vạn thọ trong góc vườn nhà mình. Và đặc biệt, trên những ngôi mộ đất thuở xưa người ta hay trồng cúc vạn thọ. Màu vàng của cúc vạn thọ làm cho ngôi mộ ấm áp và gần gũi lạ thường. Đó là lúc lúa đã gặt xong, cánh đồng khô ráo và thanh sạch. Đó là lúc những con cua bắt đầu đào hang, làm mà để ngủ đông. Bao nhiêu màu mỡ của cánh đồng đã chuyển hóa thành một kho năng lượng dự trữ trong những con cua để chúng có thể sống qua mùa đông giá rét. Thời gian đó là thời gian con cua béo nhất trong năm. Những cái mai cua rực đỏ và có cảm giác bóng mỡ màng. Và lúc đó, cải ngọt mới trồng trong vườn hay dọc bãi sông vừa mới lớn, mỗi cây cải lúc đó chỉ có khoảng 5-7 lá. Vì thế mà người làng chùa quê tôi gọi là cải năm lá. Cua tháng 10 mà nấu với cải năm lá và ăn với cơm gạo mới còn đầy nhựa thì không gì có thể ngon hơn. Mẹ tôi năm nào cũng gieo cải trong vườn và trên một phần ruộng phần trăm của gia đình, hồi đó người làng tôi chủ yếu trồng cải màu gà. Đó là một loại cải to, người ta không nhổ cả cây cải để ăn mà tỉa lá cho cây cải tiếp tục lớn cho đến khi làm ngồng và ra hoa. Những lá cái màu gà rất to, chỉ cần xăm lá là đủ một nồi canh cho gia đình. Thu hoạch rau cải chia làm nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tỉa bớt những cây cải nhỏ trên luống rau cho những cây cải còn lại lớn nhanh. Những cây cải non ấy làm rau ghém chấm với tương. Cải non ngọt và phảng phất cay chấm tương làm thành một vị khó tả. Giai đoạn 2 là cải để nấu canh khi đã có từ 5 đến 7 lá. Nếu nấu canh cải non quá sẽ ngót hết rau, còn để già thì hơn nấu canh thì cứng và dễ có vị đắng. Giai đoạn 3 là cải đã lớn dùng để làm món luộc hoặc xào. Giai đoạn cuối cùng cải đã già để muối dưa nén. Cải già ăn một phần, còn một phần tiếp tục để cải ra hoa, lấy hạt làm giống cho mùa sau. Những vạt nắng hanh vàng của buổi chiều cuối đông lại gợi nhớ cho tôi về vạt hoa cải vàng trong vườn nhà tôi những năm mẹ tôi còn sống. Những năm tháng đó, cho dù tôi đã gần 50 tuổi, nhưng mỗi khi hoa cải trong vườn bắt đầu nở vào cuối đông là mẹ tôi lại nhắn tôi về. Mẹ tôi biết tôi yêu hoa cải bởi màu vàng của nó. Chuyện một bà mẹ hàng năm trồng cải, rồi để lại một vạt cải trong vườn cho hoa nở để gọi con trai mình về ngắm hoa có phải là chuyện lãng mạn duy nhất trong thế giới hiện đại không? Và người con trai mẹ đã trở về ngôi nhà của mình khi trong vườn hoa cải vàng đã bắt đầu nở. Chàng đứng trong vườn và lòng xao động lạ thường. Một cảm giác không cầm lòng được tràn ngập trong chàng. Và chàng đã viết một câu thơ: hoa cải rơi không thể cầm lòng. Mẹ chàng đã mất nhiều năm nay. Không còn ai trồng cải trong vườn để cải ra hoa và gọi chàng về nữa. Sau ngày mẹ mất, chàng dẫn về quê những ngày cuối năm hửng nắng hanh như rát vàng khu vườn. Chàng vẫn bước vào mảnh vườn ấy, nhưng hoa cải không còn. Chàng đứng đó im lặng cho tới khi bóng tối phủ kín khu vườn. Một vài vạt hoa cải để làm giống cho mùa sau không làm thay đổi đời sống vật chất của chàng. Nhưng màu vàng của nó đã nuôi lớn một phần tâm hồn chàng. Khi người ta còn nhớ đến những điều bình dị làm nên sự xao động trong tâm hồn, làm nên cảm giác bình yên và cả sự khắc khoải, thì người ta còn những lý do để sống với những điều tốt đẹp và hướng về những điều tốt đẹp. Hồi còn học phổ thông, tôi học trường cấp 3 bên kia sông cho gần nhà. Quê tôi có làng Vĩnh Thượng ven sông chuyên nghề trồng rau. Hồi đó người làng Vĩnh Thượng chỉ trồng rau cải, vì rau cải được dùng phổ biến hơn các loại rau khác. Họ trồng hai loại cải chính là cải màu gà và cải củ. Khi thu hoạch, họ chỉ thu hoạch lá, chứ không nhổ cả cây như các loại cải khác, cho đến khi cải đang ngồng thì là lần thu hoạch cải cuối cùng. Ngồng cải để luộc, và già thêm một chút thì để muối dưa. Dưa ngồng cải mới muối giòn và cay, chấm với mắm tép thì ngon ngọt đến không bao giờ quên được. Khi thu hoạch cải, người ta để lại một số ruộng cải làm giống cho vụ sau. Và thế là, vào một ngày nắng hanh cuối đông, tất cả những ruộng cải nở hoa vàng rực. Hoa cải đơn lẻ không làm nên vẻ đẹp lộng lẫy của nó, nhưng cả trên bãi sông nở vàng hoa cải thì nó biến khúc sông đáy chảy qua khu vực xã tôi thành một thiên đường. Con đường đạp xe đến trường cách làng tôi 3 km, đã mê dụ tôi suốt những năm tháng ấy. Tôi yêu đương sớm, có lẽ vẻ đẹp hoa cải đã biến tôi thành một người lãng mạn. Khi đi trên con đường chạy ven bãi sông ngập tràn hoa cải vàng, lòng tôi thường xáo động lạ thường. Sau này tôi biết đó là cảm xúc của người dậy thì, cho dù lúc đó tình yêu học trò là một tình yêu mơ hồ, khó tả chứ không có gì cụ thể. Cảm xúc của tôi trôi mơ hồ theo mùa hoa cải, kể từ khi những bông hoa cải vàng nở cho đến những cánh hoa vàng cuối cùng rụng trên nền đất nâu thẫm của mùa đông. Bây giờ ở các làng quê, những mảnh vườn quê bình dị của những năm tháng xưa với những luống hoa vàng cuối đông hầu như không còn nữa. Người thêm đông đúc và đất đai hẹp đi. Những ngôi nhà bê tông san sát nhau dọc làng chẳng còn hở để có một mảnh vườn trồng cải như thuở trước. Nhưng liệu chúng ta có cần những vạt hoa cải vàng trong đời sống này không? Có thể không. Nhưng tôi nói về màu vàng hoa cải không chỉ để nói về hoa cải. Tôi nói về vẻ đẹp thiên nhiên. Nhưng vẻ đẹp thiên nhiên thực sự vô cùng quan trọng trong việc tạo dựng tâm hồn con người và giải tỏa những cảm giác nặng nề của con người. Thiên nhiên là người bạn đồng hành quan trọng nhất với con người. Suốt mấy chục năm qua, có bao vẻ đẹp thiên nhiên chúng ta đang ngày một lãng quên. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, tôi thấy người Việt Nam bắt đầu tìm lại thiên nhiên, cho dù chỉ là cuộc tìm lại của các cá nhân mà thôi, chứ chưa thành một chiến lược lớn và lâu dài. Và những cánh đồng hoa cải đã trở thành một vùng thiên nhiên yêu thích của người trẻ. Có lẽ bây giờ một số vùng chuyên canh rau củ nên mới có những cánh đồng rau cải rộng lớn. Vào dịp cuối năm, thường là khi nắng hanh hừng lên thì hoa cải nở rộ. Những vùng quê ven sông Hồng hay trồng những bãi cải lớn, thanh niên nam nữ tìm đến nó chụp ảnh chơi và cả chụp ảnh cưới. Có những vẻ đẹp bình dị, tưởng mất đi nhưng hình như đang được hồi sinh. Khi con người yêu thiên nhiên và biết hưởng thụ thiên nhiên, đặc biệt coi thiên nhiên là một người bạn lớn, họ sẽ có cảm hứng lớn trong cách sống và thiết kế cuộc sống lâu dài của mình. Và một điều vô cùng đơn giản nhưng là chân lý, khi con người biết rung động trước vẻ đẹp thiên nhiên thì mới biết rung động trước vẻ đẹp của chính con người. Và đó là nơi nảy sinh lòng nhân ái. Khi những ngọn gió lạnh thực sự của mùa đông bắt đầu lùa về trong những xóm nhỏ thì lũ trẻ chúng tôi thường đi móc cua vào buổi trưa khi ăn cơm xong. Chúng tôi đeo cái giỏ bên hông và đi ra cánh đồng. Chúng tôi đi dọc bờ ruộng cỏ đã phủ gần kín để tìm hang cua. Khi thấy một đống đất mới đùn lên thì đó chính là mà cua, và sau cái mà kia không thể nào khác là một con cua bắt đầu ngủ đông. Chỉ cần lấy tay lật nhẹ cái mà cua ra là bắt được cua. Đồng bãi những năm tháng ấy cách đây 30-40 năm đầy cua, cá. Nhưng bây giờ thì không còn như thế nữa. Các loại chất hóa học mà người nông dân dùng đã tiêu diệt gần hết thế giới hoang dã mà kỳ diệu thuở ấy. Khi cái giỏ bên hông đã chĩu xuống là lúc chúng tôi đã bắt đủ số cua cho nồi canh buổi chiều. Về đến nhà, chúng tôi mang giỏ cua xuống cầu ao trước nhà, rửa cua bằng cách dìm cái giỏ cua ngập một nửa trong nước và cứ thế xóc đều. Làm như thế, bao nhiêu bùn đất bám trên mình con cua đều sạch hết. Những con cua hung hăng nhất cũng bị say. Chúng không còn dễ dàng cắp vào ngón tay khi người ta xé cua nữa. Những buổi chiều như thế, tôi thường theo mẹ ra ruộng để hái rau cải về nấu cua. Mỗi lần giã cua, mẹ tôi đều cho một rúm muối vào giã cùng. Mẹ bảo làm như thế gạch cua khi nấu sẽ chắc và đậm hơn và cũng làm cho nước cua không bắn vào quần áo khi ngồi giã. Bây giờ muốn ăn canh cua, người ta ra chợ và người bán cua ở chợ ném những con cua vào máy và bật công tắc để xay cua. Cua xay máy cho dù thế nào, nấu lên cũng không thể ngon như cua giã. Có lẽ bí mật là chỗ giã cua. Khi tôi lên 9 lên 10, mẹ tôi sai tôi giã cua giúp mẹ. Mỗi lần như thế, mẹ tôi nói với tôi phải giã đúng 300 chảy mới được cua. Tôi vừa giã vừa đếm từng chảy, và đến khoảng 300 chảy thì đúng là cua nhuyễn như cháo. Ngày nay, nhiều người cho cua đã xay vào một cái túi vải hoặc một cái bộ lọc bằng inox để lọc cua. Lọc cua như thế thì làm sao có được nồi canh cua ngon được? Bởi lọc như thế thì không thể lấy được thịt cua đã giã mịn. Những chiếc cối sành ngày trước luôn có một cái miệng nhỏ. Người ta làm vậy chắc chỉ để lọc cua và lọc mè. Khi cua đã giã nhuyễn, mẹ tôi cho nước vào và lấy tay bóp đều cua để khuấy nhẹ cho thịt cua hòa lẫn trong nước, rồi gạn nước cua giã ra nồi. Cua được lọc xong, phải cho vào nấu ngay, bởi nếu để lâu, nồi nước lọc cua sẽ bị ôi và nồi canh sẽ mất đi vị thơm của thịt cua tươi. Khi nồi canh đã ấm ấm, thì mẹ lấy thìa múc canh, khuấy nhẹ nhẹ để gạch cua không bị bén ở đáy nồi. Làm như vậy, gạch cua sẽ nổi lên. Nếu canh cua chỉ để lửa cháy liu riu, thì gạch cua mới không bị vỡ khi nồi canh sôi. Rau cải năm lá khi rửa, phải rửa từng lá, nếu không rau sẽ bị nát, rồi thái nhỏ. Khi nồi canh sôi, mẹ tôi từ từ bỏ rau vào nồi ở một phía để tránh làm vỡ gạch cua đang nổi trên mặt nồi. Khi xé cua cho vào cối giã, lúc nào mẹ tôi cũng chọn những chiếc càng cua to nhất để cho vào nồi canh. Khi mang nồi canh ra, mẹ vớt những chiếc càng cua và chia cho anh em tôi. Anh em tôi đập vỡ cái càng cua bé ấy và dùng chiếc tăm để khều thịt cua trong chiếc càng cho đến khi cái càng sạch bóng như một món đồ lưu niệm. Hồi ấy, quanh năm có nhiều ngày đói, nhưng những ngày tháng 10, sau khi đã gặt hái xong, cảm giác no ấm, phủ kín làng quê trong hương thơm của đất trời và của rơm rạ mới. Món canh cua tháng 10 nấu với rau cải năm lá, gắn liền với mẹ tôi. Bởi thế, trong món ăn ấy có biết bao ký ức không bao giờ phai nhạt. Món ăn ấy đủ nuôi một đứa trẻ lớn lên, thành một chàng trai khỏe mạnh và nuôi cả tâm hồn đứa trẻ ấy mỗi ngày một rộng mở. Bây giờ, trong các nhà hàng ở thành phố, người ta đang phục hồi lại những món ăn dân dã thuở xưa như là cá diếc kho tương, canh chuối ốc đậu, canh cua rau cải, rau rút, canh hến nấu bầu. Thế nhưng, hương vị của những món ăn ấy chẳng thể như xưa, bởi con cua bây giờ không phải con cua ngày xưa. Phần nhiều họ nuôi cua để kịp đáp ứng cho nhu cầu của người mua. Rau cải bây giờ cũng không phải cải ngày xưa, mà làm sao có được cải năm lá? Bởi nếu trồng cải đến năm lá mà thu hoạch thì không được lời nhiều. Hơn nữa, làm sao người ăn có được không khí tháng 10 ở thôn quê thuở trước? Những buổi chiều tháng 10 thanh sạch, yên tĩnh và xa xôi, luôn làm lòng người xao xác một cảm giác khó tả. Sau này lớn lên xa làng đi học, tôi thường nhớ về cánh đồng làng đang dần thẫm tối trong hoàng hôn và mùi ngọt ngọt của rau cải vừa nhổ. Nồi canh cua bữa tối ăn với cơm mới tháng 10 mang cho tôi cảm giác trọn vẹn và chẳng còn mong muốn món ăn nào hơn thế. Và hơn tất cả là mẹ. Mẹ đã nấu món ăn ấy cho chúng tôi. Những năm tháng ấy cho dù đói, rét, đau, ốm hay sợ hãi một điều gì đó, nhưng khi mẹ xuất hiện ở đầu ngõ thì mọi đói, rét, đau, ốm và sợ hãi kia tan biến. Sản vật ấy và không gian ấy cùng ánh nhìn ấm áp của mẹ làm thành một tháng 10 hạnh phúc không thể nào quên. Mỗi năm vào tháng 10, tôi vẫn về quê. Mẹ tôi đã mất từ lâu, nhưng chú Thiểu em tôi đôi lúc vẫn nấu canh cua tháng 10 và rau cải năm lá cho tôi ăn. Nấu món ăn ấy để chúng tôi được trở về thuở ấu thơ bên mẹ. Và món ăn ấy như một con tàu xuyên thời gian, đưa anh chị em tôi trở về với làng quê, với cánh đồng và với mẹ. Bởi thế, khi nhìn bát canh cua nấu rau cải tháng 10, thì người bạn tôi kêu lên, đẹp quá. Tiếng kêu vô tình ấy làm lòng tôi náo động. Bạn tôi đã đúng, món ăn ấy với tôi chứa một vẻ đẹp bền vững qua tháng năm rằng giặc, vẻ đẹp của no đủ, ấm áp và thương nhớ khôn nguôi.